pháp môn Quán Âm là một phương pháp thiền định cổ xưa về ánh sáng và âm thanh, có khả năng giúp con người khai mở được trí huệ nội tại, vượt lên trên mọi phiền não và thoát khỏi sinh tử luân hồi. Từ nhiều năm qua, Thanh Hải Vô Thường Sư đã đi khắp năm châu để truyền bá pháp môn Quán Âm và cống hiến vô điều kiện pháp môn tối thượng này đến những ai thành tâm mong cầu được giải thoát. Hiện nay, nhiều người khắp nơi trên thế giới, từ những chủng tộc, văn hóa, tín ngưỡng khác nhau đang thực hành pháp môn Quán Âm. Họ đã thể nghiệm được những ích lợi cụ thể trong sự phát triển tâm linh cũng như trong đời sống hàng ngày, và đã kể lại kinh nghiệm của chính mình trên tiến trình tu tập pháp môn Quán Âm. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả theo dõi cuộc nói chuyện của các đồng tu pháp môn Quán Âm về những thành quả họ đã đạt được trên đường tu học. Ước mong những lời tâm sự chân tình này sẽ là nhịp cầu để chúng ta có dịp tìm hiểu thêm về pháp môn Quán Âm, một phương pháp thiền định thật sự mang lợi ích cho tất cả mọi người.
Kính thưa quý thính giả, Giáng sinh năm 2002, trên 2.000 đồng tu từ khắp nơi trên thế giới đã tụ về Florida để dự 5 ngày thiền bế quan quốc tế, và như thường lệ, với sự có mặt của Thanh Hải Vô Thượng Sư, trong không khí tràn đầy ân sủng và sự gia trì vô biên của Thượng Đế, các đồng tu đã sống trong hỷ lạc, an bình và niềm mãn túc vô biên trong thể nghiệm thiên đàng nội tại trong suốt tuần lễ bế quan này. Trong dịp này, sứ ngôn viên của chương trình phát thanh Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư gồm Thanh Mai, Vĩnh Trường, Minh Tuấn và Hương Hương gặp gỡ rất nhiều đồng tu Âu Lạc đến từ khắp các tiểu bang Hoa Kỳ và cũng từ khắp nơi trên thế giới để có những cuộc mạn đàm hầu chia sẻ đến quý thính giả thân mến của đài. Những bài nói chuyện này sẽ được phát làm nhiều kỳ. Kính mời quý thính giả theo dõi.
Minh Tuấn xin kính chào quý thính giả. Hôm nay chúng tôi có mặt ở đây tại Florida để dự bế quan do Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư tổ chức. Rất nhiều đồng tu từ khắp nơi trên thế giới đổ về đây để dự buổi bế quan này. Hôm nay có mặt tại đây Minh Tuấn và Hương Hương, xin cùng giới thiệu đến quý thính giả một người bạn đến từ Canada. Xin chào chị và xin chị gửi lời chào đến quý thính giả và xin chị giới thiệu.
Bình Minh xin kính chào quý thính giả của đài. Bình Minh đến từ Montreal, Canada, thì nhân dịp tham dự buổi bế quan ở Florida kỳ này.
Hương Hương xin chào chị Bình Minh.
Xin chị cho biết chị đã theo học pháp môn Quán Âm này được bao lâu rồi và cái cơ duyên nào dẫn chị đến với pháp môn Quán Âm?
Trước đây 10 năm đó thì cái người cô của tôi có đi ngang qua một cái tiệm thì tình cờ nhặt được cái tấm quảng cáo sư phụ thuyết pháp ở Đại học Montreal. Thì lúc đó cô về chợ mời về cả gia đình cùng đi, thì tôi nhân dịp đó là tôi có dịp đi gặp sư phụ ngày hôm đó.
Sau khi đi nghe cái buổi thuyết pháp đó thì Bình Minh đã thọ pháp. Vậy được bao lâu rồi?
Dạ thì Minh đã thọ pháp tới đây là được khoảng 10 năm rồi đó anh.
Xin Bình Minh cho biết là khi mà Bình Minh tu học pháp môn Quán Âm này đó, thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải trường chai, thì cái việc trường chai có ảnh hưởng gì đến nghề nghiệp của Bình Minh đang làm hay không?
Dạ thưa không chị, khi mà mình thật pháp còn là sinh viên cao học về ngành toán đó, thì mình cũng lúc đó thì cũng vừa đi học mà mình cũng vừa đi làm ở trong trường, mình cũng không có gì ảnh hưởng. Sau đó thì mình tốt nghiệp xong mình đi làm ở trong cái viện gọi là bệnh viện tim đó, mình đã làm ở khu nghiên cứu về bệnh tim ở đó, thì trong công việc nói chung là không có ảnh hưởng gì tới việc ăn chay của mình cả.
Mình mới cho quý khán giả biết rõ thêm về công việc của mình đang làm, cái ngành mình đang làm đó thì nó chính xác là gì?
Thì mình làm là chuyên viên kế toán đó, gọi là Analyst in Statistics. Analyst Interstic là giống như mình phân tích những dữ kiện để làm thống kê trong cái ngành này. Thì mình làm ở cái bệnh viện đó, nó là cái trung tâm gọi là Montreal Heart Institute. Nó là một trong những cái bệnh viện về tim, nó là bệnh viện về tim độc nhất ở Montreal. Và nó cũng là một trong những cái trung tâm mà nghiên cứu rất là mạnh về cái bệnh tim. Thì mình làm rất chung với các bác sĩ chuyên ngành tim. Và cũng có nhiều cái nhóm mà họ đang tiếp tục nghiên cứu về những cái thuốc mà sắp ra đã thử tới giai đoạn 3-4 là thử trên người rồi.
Bệnh tim là một trong những cái căn bệnh gọi là hiểm nghèo nhất hiện nay và cũng là cái mối quan tâm hàng đầu trong ngành y tế trên toàn thế giới. Với cái ngành chuyên môn mà Bình Minh hiện đang làm bây giờ đó, với những cái kiến thức mà Bình Minh đang có, thì Bình Minh có thể cho quý khán giả biết những nguyên nhân chính nào đưa đến căn bệnh trầm trọng đó không?
Dạ, thì qua những cái bài báo đọc trên các tờ báo khoa học về y tế đó anh, giống như The Lancet, Circulation với lại New England Journal of Medicine là những cái tờ báo mà gọi là dẫn đầu trong cái ngành y tế, thì họ có nhắc đến những cái nguyên nhân chính đó, mà những cái bệnh nhân mà mắc phải bệnh tim là đã có, thì trong đó là hút thuốc đó anh, rồi cholesterol, ăn thịt, uống rượu, cholesterol cao do việc ăn trứng và các thức ăn từ động vật, obesity và cũng đến từ di truyền nữa. Thì đó là những cái nguyên nhân mà dẫn đến bệnh tim.
Như vậy đối với chúng ta những người trường chay thì chúng ta có thể gọi tương đối là chúng ta an toàn đối với bệnh tim này phải không Bình Minh?
Dạ đúng như vậy thưa anh, khi mà tu theo pháp môn Quán Âm thì tất cả các môn sinh là phải trường chay và không hút thuốc, không uống rượu, thì thấy mình đã tránh được rất là nhiều cái tai hiểm có thể dẫn tới bệnh tim sau này. Mình cũng có coi trong cái tờ New England Journal of Medicine, họ có những bài tường trình giống như họ so sánh một hút ăn thịt và một hút ăn chay đi, thì họ thấy rằng là cái việc ăn chay và ăn hoa quả rau xanh thì nó giúp cho phần nào để tránh những nguy cơ có bệnh tim. Thì mình cũng thấy là ăn chay đó, trong cái công việc mình làm đó, thì những người xung quanh, y tá, bác sĩ, thư ký trong cái chỗ mình làm thì họ rất là tôn trọng cái việc ăn chay.
Ăn chay bây giờ hầu như là một cái phong trào, có nhiều người thì ăn chay vì lý do sức khỏe, có nhiều người ăn chay vì lý do tôn giáo, nhưng mà nói chung ai cũng nhận thấy cái lợi ích của việc ăn chay. Cho nên Minh Tuấn nghĩ là từ khi theo pháp môn Quán Âm và trở nên trường chay thì chắc chắn là Bình Minh không gặp những cái trở ngại nào trong công việc làm cũng như trong gia đình. Nhất là xin hỏi Bình Minh là ở cái xứ Canada thì rất là lạnh lẽo như vậy, mà nhiều người thì lại có cái quan niệm là ăn chay thì cơ thể mình không có đủ năng lượng để chống chọi lại thì dễ bị cảm lạnh. Theo Bình Minh thì Bình Minh có ý kiến gì?
Thì mình thấy là từ hồi mình ăn chay trường chay tới giờ đó là 10 năm rồi đó anh, thì trong thời gian đó thì mình thấy bệnh của mình hàng năm mình thường mắc phải giống như là cảm cúm khi mà tháng 1, tháng 2 đến á, thì nó không còn nữa anh. Với lại hơn nữa mình thấy sức khỏe của mình nó dẻo dai hơn và mình vẫn sống ở mùa đông một cách bình thường, có khi mình thấy mình còn mặc ít quần áo hơn nữa mà mình vẫn chịu được lành.
Rất là khỏe mạnh, không có vấn đề gì chẳng hạn.
Dạ.
Kèm theo đó, ngoài việc đồng tu theo pháp môn Quán Âm phải ăn chay và đồng thời chúng ta phải tọa thiền ít nhất là 2 tiếng rưỡi, tức là 1/10 thời gian mỗi ngày, với công việc bận rộn như vậy, không biết là Bình Minh sắp xếp như thế nào?
Dạ, thì thưa anh, thì mình đi làm từ sáng tới chiều thì mình khi mà giờ break đó anh, giờ nghỉ giải lao đó, mình cũng có thể ra phòng của bệnh nhân chờ đợi mình thiền được. Thì mình cũng kiếm cái cách với buổi tối về đó thì mình thiền trễ đi một chút thì mình ngủ ít đi. Mình ít coi TV, ít coi truyền hình đi. Khi mà có thời gian rảnh thì mình thay vì mình dùng cái đó vào cái chuyện nói điện thoại hay là coi sách báo thì mình dùng cái đó vào việc thiền anh.
Theo cái kinh nghiệm của Minh Tuấn thì sở dĩ Minh Tuấn phải thu xếp mọi cách để mỗi ngày mình có đủ cái giờ thiền, đó không phải là vì cái quy luật của hội quy định như vậy hoặc là do một cái điều lệ khắt khe nào, mà bởi vì cái việc thiền định nó đem lại rất nhiều lợi ích cho Minh Tuấn. Cho nên cũng giống như là mình thích một điều gì đó thì mình phải bằng mọi cách mình đạt được. thì đối với Minh Tuấn là cái việc thiền nó cũng là như vậy. Thì không biết là đối với Bình Minh như thế nào?
Bình Minh thì thấy là có cái sự khác biệt rõ rệt là khi mình thiền định và không thiền định. Thì sau khi thiền định xong đó thì mình thấy giống như là mình được recharge vậy đó anh. Giống như là mình có thêm sức lực, có thêm cái năng lực mới nó được bổ sung vào cái cuộc sống của mình. Thì thấy là mọi việc nó có vẻ là nó thông suốt hơn, ít mất giờ hơn. Thì thiền định không những là nói riêng là cho mình một cái thời gian để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc, nó còn đem lại cho mình cái nguồn vui nữa anh. Mình cảm thấy là mình tự nhiên mình có thể làm được nhiều thứ hơn, mình có thể giống như là thông biết những cái việc mà hoàn toàn mới lạ một cách rất là lẹ.
Có nghĩa là thiền định giúp cho đầu óc của mình trở nên nhạy bén hơn.
Dạ vâng anh.
Và khi mình quyết định việc gì cũng nhanh chóng và chính xác hơn.
Dạ vâng.
Chính vì vậy mình làm cho cái đời sống của mình nó rất là giản tiện và tránh đi rất nhiều những chướng ngại.
Dạ. Thế lại hơn nữa mình thấy ở công việc làm có những việc hoàn toàn mới lạ mà có lẽ là lần đầu tiên mà Bình Minh làm, thì giống như là mình cũng giống như tìm ngay ra cái cách mà không có phải tốn nhiều thì giờ. Mình giống như là nhìn thấy là mình biết phải làm sao rồi đó anh à.
Phản ứng rất là nhanh.
Dạ, dạ. Thì như vậy thì tóm lại ở chỗ việc làm thì những người xung quanh thì cũng rất là hài lòng với cái việc làm của mình. Thì mình cũng không những là biết nhiều hơn người khác nhờ cái sự khai mở trí óc qua cái việc thiền định đó, mà mình cũng giống như là giúp đỡ người khác. Nếu mình thấy những cái gì họ cần thì mình giúp ngay và mình để ý hơn những cái demand, những cái sự cần thiết của họ mà khi họ không có nói ra, nhưng mình để ý, mình chú ý rồi mình đem lại cho họ cái nguồn bất ngờ trong cái sự giúp đỡ mà không có cần cái sự đòi hỏi đó, không có cần họ đòi hỏi mà mình tự giúp họ như vậy.
Trong chỗ làm của Bình Minh đó, người Việt Nam mình nhiều không? Có nhiều người Việt Nam, có nhiều những học sinh học tốt nghiệp được làm việc ở trong trung tâm đó không?
Dạ thưa anh, thì cái research center, cái khu mà nghiên cứu mà chỗ làm thì không có người Việt Nam, anh, chỉ có một bác sĩ người Tàu. Nhưng mà trong cái bệnh viện đó thì có những cái resident người Việt Nam tới thực tập một số năm, rồi xong đó thì họ đi ra ngoài, họ xin việc ở ngoài.
Được nói chuyện với Bình Minh hôm nay, Minh Tuấn rất lấy làm vui và cũng rất lấy làm hãnh diện, là bởi vì những người Việt Nam mình cũng có những người đã thành công và được làm việc trong những cái trung tâm lớn, làm việc chung với các nhà khoa học gia, các nhà nghiên cứu thuộc tầm cỡ thế giới. Và nhất là cái việc thiền định nó giúp cho Bình Minh rất nhiều trong công việc, và Minh Tuấn biết là cái công việc đó sẽ giúp ích được rất nhiều người trên toàn thế giới. Minh Tuấn và Hương Hương rất hân hạnh được nói chuyện với Bình Minh ngày hôm nay, và hy vọng là trong tương lai, trong những kỳ bế quan tới, chúng ta sẽ được gặp lại nhau và Minh Tuấn sẽ mời Bình Minh nói chuyện cùng với quý thính giả một lần nữa. Xin cảm ơn Bình Minh rất nhiều.
Xin cảm ơn anh Minh Tuấn và chị Hương Hương. Xin cảm ơn quý thính giả của đài. Thì nhân đây những dịp năm mới thì Bình Minh xin chúc quý thính giả của đài một năm mới an khang thịnh vượng với nhiều sự tốt lành và luôn luôn ở trong niềm ân điển của Thượng Đế.
Hương Hương cũng cảm ơn Bình Minh đã đóng góp rất nhiều ý kiến cho buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Hương Hương và Minh Tuấn cũng xin chúc Bình Minh trở về Canada được an toàn và một năm mới vui vẻ, nhiều ân điển của Đấng Tối Cao.
Cảm ơn chị.